cần cù cũng vẫn có tiền, chứ không phải khi không mà tưởng tượng mà có đâu. Cho nên chưa làm mà tưởng là hư được. Cho nên thời đại bây giờ cái gì cũng phải thực tế. Cho nên thực hành để thấy rằng trước kia tánh tình tôi thế nào, bây giờ tôi đã thay đổi thế nào. Trước kia tôi động loạn thế nào, bây giờ tôi đã an lạc. Đó, mình có sự so sánh, mình mới thấy thì an lạc. Chứ khi không, ta nói lên trời là an lạc. Chưa an lạc. Khi không bắt mình bỏ máy bay đi, chưa an lạc. Thấy không? Mình phải làm sao để mình đi tới đó. Thì mình thấy cái giai đoạn này an lạc, cái đằng kia còn phải học nữa. Thấy không? Cho nên địa ngục cũng do tâm, mà thiên đàng cũng do tâm. Ai có gì hỏi nữa không? Không thì đi dành ngày mai. Có lo hả? Dạ. Học một khóa để đi lên á. Không còn bà già nữa. Cô gái đẹp hả? Một cô gái nữa.
Hôm nay tôi cũng được cơ hội tái ngộ tất cả mọi người nơi đây, cũng như năm qua. Thì duyên lành mà chúng ta lo trên con đường tu học, luôn luôn chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ. Và càng ngày chúng ta gạt rửa sự sai lầm, gọt rửa của sự sai lầm của chính chúng ta, thì chúng ta thấy rõ rằng sự thức tâm là quan trọng. Cho nên ngày hôm nay cái vốn của chúng ta, của người tu vô vi là chỉ có thức tâm mà thôi. Thức tâm thì chúng ta sẽ có tất cả. Chúng ta không thức tâm thì chúng ta sẽ mất tất cả. Đó, cái quá trình trong con đường tại quê hương và ra quê hương thì chúng ta lại thấy sự siêu diệu của bề trên, thiên cơ đã ẩn định. Cho nên nước Việt Nam chia ba sẽ bảy, phân chia đủ thứ, toàn là tư tưởng ngoại lai và chưa sử dụng thực chất của người Việt Nam lúc nào hết. Cho nên khả năng sẵn có của người Việt Nam chưa đem ra cống hiến cho xứ sở, và đất đai của người Việt Nam chưa có khai thác. Thành thử nơi đó là nơi trù phú và chỉ thiếu đoàn kết và tình thương. Ngày hôm nay Thượng Đế đã chuyển cho chúng ta xa quê hương để học cái gì? Học sự thương yêu. Càng nhớ quê hương càng quý mến người Việt Nam, đó là học chữ đoàn kết. Rồi sẽ sử dụng thực chất sẵn có của mọi người. Và chỉ trong con đường tu học mới tìm tàng được cái sở năng sẵn có của chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không chỉ tìm tàng sở năng sẵn có của chúng ta thì chúng ta vĩnh viễn là người mất quê hương. Mà quê hương nó nằm ở đâu? Nằm trong thức quân bình sẵn có của chúng ta. Nằm trong sự quân bình sáng suốt trong tâm hồn của mọi người. Nếu chúng ta có quê hương mà chúng ta động loạn thì không giữ được quê hương. Mà chúng ta đạt được quân bình rồi, chúng ta mới là thật sự con người giữ quê hương. Đó, cho nên cái phương tu là một phương cần thiết cho người Việt Nam. Người Việt Nam kẻ vượt biên qua đây và người được đầy đủ điều kiện để đến đây du học cũng là tưởng nhớ đến quê nhà. Thì tưởng nhớ quê nhà chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải dồn lại thực chất sẵn có của chính chúng ta và chúng ta phải sử dụng ngay thực chất của chính mình. Nó mới có hiệu lực ở tương lai. Tại sao xứ họ bảo vệ tốt, xứ mình có xứ thì phải phá tan? Là vì hiểu đoàn kết mà thôi. Khi thấp trong tam giới, thượng trung hạ trong ba thế, sắc của mọi người đều chưa minh cảm. Và với phương pháp tu học hiện tại để thống nhất và hiểu được cái thiên cơ và hiểu được sự quyền diệu của trời đất đã ân ban, có ngay trong âm thanh của chính chúng ta, ngay trong luật quân bình đi đứng ngồi nằm của mọi thể xác đều có hết, chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta hướng ngoại quá nhiều, quên nội thức, cho nên gặt hái lấy sự đau khổ và lầm than. Cho của cải là duy nhất, nhưng mà bây giờ chúng ta đã bỏ của cải rồi, chúng ta mới thấy là cái của cuối cùng của chúng ta là sự sáng suốt và thanh tịnh, đó là Phật hồn. Cho nên chúng ta ngày hôm nay trong cái sự trao đổi tương ngộ cũng bề trên ân ban một cái duyên lành cho chúng ta tăng ngộ tương ngộ trong phần hồn sáng suốt minh định, chứ không phải sự mê tín nữa. Cho nên chúng ta đã qua nhiều cơn biến chuyển, cả gia đình đi một cách bất hợp pháp giữa biển cả, nhưng mà bề trên vẫn nhiều tiếng cho chúng ta vì chúng ta có tâm cầu tiến và tu học. Cho nên ma quỷ là khác, thần thánh là khác, một tâm linh cầu tiến lại khác nữa. Cho nên chúng ta tin nơi đó và tin nơi khả năng sẵn có của chính chúng ta, thì sự huyền diệu sẽ đưa đến với chúng ta. Thì cái ngày trở về với quê hương cũng như là ngày trở về với tâm thức sáng suốt của chính mình, gắng tu mới là sớm đạt. Hôm nay cũng là duyên lành được tái ngộ mọi người ở đây, và chúng tôi cũng đại diện tất cả anh em ở đây thành thật cảm ơn gia chủ, và chúng ta đồng hành trên con đường tu học sẵn có của chính mọi người. Thành thật cảm ơn. Mình phải thấy rõ là tất cả mình mượn của Thượng Đế để thức tâm. Trên luật sanh lão bệnh tử tôi đã nhắc nhiều lần. Để chúng ta ăn đi được những thức tâm chua cay cắt đắng mặn nồng để thức tâm. Chứ mình đâu có đem đi được. Không đem cái gì của mình được. Chỉ có cái thanh tịnh và sáng suốt có thể đem ra đi mà. Không có đem được cái gì. Cho nên mọi người đều sai lầm trong cái lễ nghĩa hiện tại. Và bày ra chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Càng này càng nhiều, càng phức tạp, càng tạo cái sự lộn xộn cho chính mọi cá nhân. Rồi chậm tiến là vậy. Cái tu là phải thẳng thắn trong bình đẳng. Phải hỏi, và phải đả phá, phải tìm tòi. Tìm tòi mà chịu tu là người rất tiến. Mà người nghe lời mà không tu là người rất thoái bộ. Tôi đến nhà tôi thờ Phật thôi, chứ để Phật kia gác nhà tôi cần thì phải không? Nhà tôi phải trách chuyện tôi gác, chứ làm sao tôi kêu Phật ra được. Thế đó hả? Tôi phải tu là tôi phải chịu trách. Còn nếu tôi không chịu trách nhiệm, tôi không biết gì. Nói thôi, trời Phật độ tôi đâu có được, tôi phải tu. Hả? Để tôi vững tiến, tôi không phá, phải ra ai phá, ai phá tôi. Hả? Tôi động loạn, tôi đi phá thiên hạ phải phá tôi. Cái đây đương nhiên, cái luật nên như vậy. Thì nhiều người đấu thừa ông Phật, đấu thừa ông trời, chứ tôi thờ Phật tiên đồ gì mà gia can càng ngày càng lộn xộn, tôi càng tu càng lộn xộn. Nhưng mà không biết nó đã lộn xộn và tu bổ cho nó hết lộn xộn thì phải ăn bước chiều lại chứ. Nếu thuận chiều mãi mãi đâu có được, phải thay đổi một chiều hướng. Trong cái lúc tu đó nó thay đổi và những cái nghiệp của nó cấp bách phải giải tỏa trong kiếp này. Thì nó thấy loạn, đâu có phải loạn. Và trong cái động đó nó mới gặp hai cái tỉnh. Không có động làm sao khao khát cái tỉnh. Cứ đòi vô chùa thiên thanh tịnh đi tu đâu có được. Tâm tôi cũng thanh tịnh vô chùa sao thấy được. Mà tại sao tôi khao khát cái tỉnh? Là vì tôi động. Và từ cái động đó tôi tìm cái tỉnh, tôi mới nắm vững cái tỉnh. Thấy chưa? Còn tôi không động làm sao tôi thấy cái khao khát cái tỉnh và giá trị của cái tỉnh. Cho nên tôi là phải tu tự cảm động tìm cái tỉnh. Cho nên tôi ở Việt Nam, Tam Đại Pháp Chập, người nào ghét chồng lên chữ tôi, ghét vợ chữ tôi làm sao tôi cách nghĩa không, nghĩa hết buồn. À, ở thế gian này đâu có ai chỉ cái vấn đề tu như vậy mà lên xỉ mặt chữ ngon lành vậy. Giận chồng mà nếu nói ông quánh mà tới nói tôi thì được, rồi tôi nói thế mà tôi cách nghĩa giữa công chúng với què. Hả? Tôi cách nghĩa là đối phương, tự quỷ đối phương, thấy không? Mình chửi chồng để làm gì? Người đó là mình yêu. Trước kia mình yêu, mình muốn phụng thờ họ. Một suốt cả một đời mình lấy họ. Rồi mình chửi người ta. Mình thiếu sáng suốt. Mình tự quỷ lấy sự sáng suốt của chính mình. Của cái khởi điểm của mình đặt. Khởi điểm mình yêu thì mình sẽ trọn lành chữ yêu. Thì người tu cũng vậy. Tôi yêu Chúa, yêu Phật, tôi mới tu. Mà tu nữa chừng được phản Chúa, phản Phật, tôi gạt tôi. Thấy rõ không? Còn vợ chồng ở thế gian cũng đạo nghĩa tu học. Vợ chồng đối diện với nhau cũng là trong cái tu học mà thôi. Không có sự kích động với nhau làm sao lại tìm phương pháp giải hòa. Và trong cái giải hòa nó thấy nó vui vui sướng sướng. Ha? Nó mới tìm một điểm nghe sáng của hạnh phúc chứ chưa thật sự hạnh phúc. Cho nên người tu học phải chịu nhồi quả. Muốn gấp thì phải chịu nhồi quả. Vì mình thấy kiếp người nó giới hạn rồi. Có mấy chục năm à. Mà không gấp rút thì làm sao? Mà muốn đi đường tắt á thì nó phải đụng chạm nhiều. Mà còn đi lầm vòng mà nó yên, nhưng mà chừng nào nó mới tới. À, cái mạng này đổi không biết bao nhiêu kiếp rồi mà chưa tới đâu. Cho nên mình phải chấp nhận cái sự gấp rút trong cuộc hành hương. Cho nên gấp rút trong cuộc hành hương là phải đụng chạm, mà khi đụng chạm là mình mới có cơ hội giải tỏa. À, không có đụng chạm đâu có cơ hội giải tỏa, mà sau khi giải tỏa rồi mình mới thấy thực chất của sự. Thì mình dẹp được cái trở ngại này thì cái trở ngại khác mình dẹp được. Đưa càng ngày càng thấm là đạo giả. Và không ai hành dung như mình hết. Không có cây chùa nào hành dung như mình hết. Không có Phật nào hành dung như mình hết. Nếu ông Phật hành dung như mình, ông Thích Ca đã đem mình đi rồi ngồi đây ăn bị cuốn, không có công. Đâu có ai được đi như ông Phật đâu. Ông tự đi chứ. Mà ông chỉ đường mình không tự đi làm sao mình tới. Duy khi tôn lệ, chịu hành hạ, chịu người ta mã nhục, cái đạo ngài mới được bằng trước. Thì mình làm đạo làm người, làm đạo làm con, làm đạo làm mẹ, làm đạo làm cha, mà mình không chịu cái nhục, sao mình tiếc. Cái nhục ở đâu? Làm mẹ làm sao chịu nhục? Hồi nào giờ nghe lỡ thiệt cha mình đẻ ra, mình chưa có phụng sự cha mình, mình cũng giữ một thằng con ít chút xíu. Nó nhục mình từ nhỏ tới lớn. Thấy không? Học cái cảnh nhục là nhẫn nhục. Làm người mẹ là tu thì các bạn không phải ông tu đâu. Cho nên chưa chắc một ông thầy tu trong chùa ra mà có thể thế một người mẹ nuôi mười mấy đứa con được đâu. Nhiều chuyện nó rắc rối. Nhưng mà vẫn qua. Thấy không? Đó là cái tâm đạo có rồi. Bây giờ mình vun bồi nó sáng suốt chút nữa. Rồi nó còn cứu độ chúng sanh. Mình cứu độ một số người nhỏ, sau này mình cứu độ một số người lớn. Cho nên người ta có cái pháp cho mình tu học là lập lại cái trật tự cho chính mình. Nhiều người không hiểu cho cái tu là quan trọng. Tu là chuyện động trời, không phải dễ gì mà tu. Không mà kỳ thật mình đã và đang tu không hay. Đó. Mình đã và đang tu mà không hay. Thì tưởng lầm là cái tu là quan trọng, không phải vậy. Mình đã và đang tu, mà làm người mẹ là đã chịu trách nhiệm gánh vác và thay thế thiên hành đạo khế trời và thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu mình không có tình thương và đạo đức thì mất mũi con mình chết hết rồi. Ta bước vào nhiệm vụ rõ ràng.
Không quản người ta, nó chứng xong cho chúng ta. Nhưng bất cứ gì, khả năng hợp lý, thất lực và khả năng bằng lực, chắc không chua, chứng rất chua thôi.
Để chứng minh cho mọi người tu học, thấy tâm là quan trọng. Tâm trong lành, tâm được thường độ, tâm đậm loạn, tâm sẽ bơ vơ. Cho nên về trên để chứng rõ, để mọi người thấy có tâm là có ngộ, không tâm không có cơ hội được. Cho nên mọi người cố gắng và tu học, có cái thực triển khả năng sẵn có của chính mình và trở về cái thanh tịnh sáng suốt. Đó là nhiều lần tin lành tất cả những gì kiếp ở tương lai. Cho nên chúng ta phải cố gắng bước lên đi mạnh dạn, không có gì trở ngại. Ít ta là con của thượng đế đầy đủ, không có thiếu một cái gì. Chắc từ đầu chí chân chưa có người nào thiếu cái gì. Còn đâm ra than ván là có tội, phải dũng tiến trong cái hoàn cảnh hiện tại, trong cái cơ hội hiện tại, phải nắm lấy sự thanh tịnh mà tiến qua. Đó là điều cần thiết, không có những gì đáng đòi hỏi nữa, đầy đủ hết rồi. Đại phước đức mới được ngộ chân lý và tiến theo nước đường của chân lý đó. Cho nên tất cả các pháp ở thế gian ít có nêu rõ trung tâm bảo đạo. Và chúng ta đã thấu đáo được quyền cơ của thượng đế. Và biết sử dụng trung tâm bộ đầu và được thanh lọc bảo vệ trên. Đó là sự đóng góp cao cả cho cả cả khôn vũ trụ. Nay cũng đã có luận điệu đó. Và phải hướng thượng và giữ lấy sự thăng bằng. Và để học hỏi và tiến lên rồi chúng ta mới làm đại sự. Không phải món quà là đại sự. Nhưng mà luôn điển mới thật sự làm việc. Đó là món đánh quà ân ban của thượng đế.